Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 9 tháng 4 năm 2024 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Phương Linh. Bản tin hôm nay ngày 9 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Bảo đảm an toàn cho các lực lượng diễu binh diễu hành cơ động hành quân lên Điện Biên.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam.
Nga đẩy mạnh phát triển đạn xe tăng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel về chương trình T09 và hoạt động nghiên cứu sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của tập đoàn. Cùng tham gia đoàn công tác có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Sau khi tham quan cơ sở nghiên cứu, sản xuất và các sản phẩm công nghệ cao do Viettel nghiên cứu và sản xuất, làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành và tập đoàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận biểu dương đánh giá cao những kết quả mang tính đột phá của Viettel thời gian qua. Căn cứ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian tới, trên cơ sở phân tích tình hình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo với yêu cầu nhiệm vụ mới, Viettel cần có tư duy, phương pháp, cách tiếp cận mới để đạt hiệu quả cao hơn, hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân giao phó. Viettel tập trung thực hiện các nhiệm vụ với 3 tiên phong, gồm tiên phong đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, các ngành mới nổi, nhất là nghiên cứu sản xuất chip bán dẫn, tiên phong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám chấp nhận rủi ro và phòng chống tiêu cực, tiên phong trong quản lý, sử dụng, phát huy hiệu quả các nguồn lực của đất nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thủ tướng yêu cầu Viettel nhanh chóng làm chủ công nghệ, nội địa hóa nhiều hơn nữa các sản phẩm để phát huy mọi nguồn lực của đất nước, phát triển công nghiệp quốc phòng đủ sức mạnh, phục vụ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, nghiên cứu sản xuất các sản phẩm lưỡng dụng, dân sự, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc phòng và các bộ ngành đơn vị liên quan tiếp tục tổng kết, hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng, phát triển hạ tầng đồng bộ hiện đại, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực và thu hút nguồn nhân lực, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển, chủ động nghiên cứu chế tạo sản xuất các sản phẩm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước trong từng giai đoạn, từng thời kỳ.
Phát biểu kết luận hội nghị thông qua kế hoạch cơ động lực lượng, phương tiện tham gia diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng với cự ly hành quân dài, tuyến đường nhiều đèo dốc, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, do vậy công tác phối hợp bảo đảm an toàn của các cơ quan đơn vị phải thật chặt chẽ, cụ thể, dự tính nhiều tình huống để có phương án kịp thời xử lý. Đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị căn cứ vào quân số, phương tiện để tổ chức sắp xếp, bố trí đội hình, thứ tự cơ động bảo đảm chặt chẽ, khoa học, thuận lợi cho việc chỉ huy hiệp đồng, cứu hộ khi có tình huống, làm tốt công tác bảo đảm hậu cần cho các lực lượng cơ động, tổ chức dừng nghỉ ăn uống, phù hợp với thời gian cơ động đảm bảo cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, làm tốt bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng dịch, nhất là các khu vực dừng nghỉ, tuyển chọn đội ngũ lái xe chất lượng tốt và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, nắm chắc các chặng đường cơ động trước khi thực hiện nhiệm vụ. Triển khai tổ sửa chữa, cứu kéo cơ động, chuẩn bị đầy đủ vật tư trang thiết bị phù hợp với từng chủng loại phương tiện.
Sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp và làm việc với Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, Kanvardin Bocchi. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh Việt Nam và Vương quốc Bỉ còn nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có quốc phòng. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn hai bên quan tâm tới hợp tác hải quân, quân y, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh. Về phần mình, Đại sứ Kanvardin Bocchi đánh giá quan hệ giữa hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ, đồng thời bày tỏ nhất trí với quan điểm của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến về các lĩnh vực hợp tác mà hai bên cần quan tâm. Đại sứ Kanvardin Bocchi nhấn mạnh, việc Hạ viện Vương quốc Bỉ thông qua nghị quyết kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam vào tháng 10 năm 2023 nhằm góp phần thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế và kêu gọi các nước hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao Hạ viện Vương quốc Bỉ là nghị viện đầu tiên trên thế giới thông qua một nghị quyết về nạn nhân chất độc da cam, khẳng định đây là nghị quyết quan trọng và hết sức có ý nghĩa đối với Việt Nam. Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Đại sứ Kanwardeen Bothchi đã đi sâu trao đổi về khả năng hợp tác xử lý dioxin tại các khu vực ô nhiễm của Việt Nam, trong đó có sân bay Phù Cát, Bình Định.
Kết luận hội nghị báo cáo kết quả công tác bảo đảm cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương Tổng cục Hậu cần và các cơ quan chức năng của Bộ đã phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị theo từng giai đoạn chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời yêu cầu Tổng cục Hậu cần tiếp tục tổ chức hiệp đồng về hậu cần trước khi cơ động lực lượng, phương tiện, chỉ đạo tổ chức giao nhận cơ sở vật chất hậu cần cho các đơn vị tại tỉnh Điện Biên, chú trọng xây dựng kế hoạch hậu cần cho cơ động lực lượng, phương tiện từ các vị trí tập luyện đến Điện Biên và ngược lại bảo đảm an toàn.
Với chủ đề 80 năm vang mãi bản hùng ca, Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên lần thứ 10 năm 2024 vừa được Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khai mạc tối 8 tháng 4 tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 138 năm ngày Quốc tế Lao động. Liên hoan nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở, tạo điều kiện để các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng trong thời gian tiếp theo. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên lần thứ 10 nhấn mạnh:
Liên hoan nghệ thuật quần chúng là dịp quy tụ, biểu dương sức mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng của lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên, nhằm tạo nên một sự kiện giao lưu văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền lan tỏa sâu rộng đến đồng bào và chiến sĩ cả nước về tinh thần đoàn kết quân dân, về truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống của Công an Nhân dân Việt Nam, về sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những nét đẹp văn hóa trong thanh niên sinh viên Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Tôi tin tưởng rằng bằng tinh thần trách nhiệm cao, sự chuẩn bị chu đáo, công phu của các đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia liên hoan, các chương trình sẽ tạo nên dấu ấn sâu sắc, nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao sẽ lan tỏa và giành được nhiều cảm xúc, sự yêu mến của khán giả trong cả nước.
Tham dự liên hoan có 927 diễn viên đến từ 24 đoàn nghệ thuật quần chúng. Các chương trình, tiết mục, tác phẩm tham dự liên hoan phong phú về hình thức thể hiện, sử dụng dàn nhạc. Nhiều tác phẩm tham dự liên hoan là các sáng tác mới có nội dung, tư tưởng, chất lượng nghệ thuật tốt, khắc họa và phản ánh sinh động, rõ nét hoạt động của cán bộ chiến sĩ trên các lĩnh vực học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tổ chức gặp mặt trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những cống hiến to lớn, hy sinh xương máu của anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong đó có những chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Nhân dịp này, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 nhà đại đoàn kết, 2 nhà tình nghĩa, 70 suất quà tặng gia đình, đại diện gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Sáng nay tại Thư viện Quân đội Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 trong Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 2024 và phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong các nhà trường quân đội. Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức tại Thư viện Quân đội hôm nay là hoạt động mở màn để tất cả các đơn vị trong toàn quân học tập và triển khai tại đơn vị mình, và mỗi cán bộ chiến sĩ trong quân đội phải xứng đáng là một hạt nhân tích cực trong phong trào đọc sách. Mỗi đơn vị là một tập thể điển hình về văn hóa đọc, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong quân đội. Đối với cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong các nhà trường quân đội, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh:
Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024 với sự tham gia của 15 học viện, nhà trường trong toàn quân, đây là dịp để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chất lượng văn hóa đọc ở các đơn vị cơ sở. Tôi mong muốn cuộc thi lần này góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách lan tỏa rộng khắp, và đó là món ăn tinh thần không thể thiếu ở các đơn vị, qua đó tôn vinh hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, những nhiệt huyết, khát vọng của thế hệ trẻ trong quân đội, đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên bộ đội nêu cao tinh thần yêu quê hương đất nước, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả, xây dựng môi trường, văn hóa tốt đẹp trong quân đội.
Cũng tại buổi lễ, Thư viện Quân đội đã khai mạc triển lãm sách báo với hai chủ đề 70 năm âm vang Điện Biên Phủ và sách Hành trang tri thức chắp cánh ước mơ người chiến sĩ, với gần 1.200 sách, bài báo, tư liệu mà Thư viện Quân đội đã lưu giữ trong suốt gần 70 năm qua. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 9 tháng 5 năm 2024, trưng bày tập trung theo 8 nội dung. Thượng tá Mạc Thủy Dương, Giám đốc Thư viện Quân đội chia sẻ.
Nhân dịp này thì Thư viện Quân đội tổ chức khai mạc triển lãm sách báo 70 năm âm vang Điện Biên Phủ và sách Hành trang tri thức chắp cánh ước mơ người chiến sĩ. Thông qua sách báo, chúng tôi cũng mong muốn là được tuyên truyền, ôn lại truyền thống đối với không chỉ cán bộ chiến sĩ trong toàn quân mà với cả trong nhân dân, để tiếp tục tuyên truyền về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Thông qua đó thì để mỗi một cán bộ nhân viên chiến sĩ trong toàn quân tiếp tục phát huy, cố gắng và phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tiếp tục góp phần vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Sáng nay, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận cho hơn 100 học viên là cán bộ làm công tác dân vận và lực lượng nòng cốt trên địa bàn biên giới biển năm 2024. Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận và lực lượng nòng cốt nắm vững các nội dung về công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, kỹ năng tuyên truyền vận động quần chúng, phòng ngừa giải quyết mâu thuẫn ở cơ sở, phản ứng nhanh đối với các vụ việc có yếu tố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và một số nội dung cơ bản về công tác dân vận trong tham gia đấu tranh phòng chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật.
Dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thực tế và nghiên cứu chuyên sâu chiến lợi phẩm, Nga đang chế tạo đạn xe tăng cải tiến. Những loại đạn mới này được điều chỉnh để phù hợp với các tính năng và thông số bảo vệ của các mẫu giáp mới nhất. Thông tin được Behan Odojev, giám đốc công nghiệp thuộc tập đoàn nhà nước Rostec, cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với TASS ngày 8 tháng 4. Không tiết lộ nhiều, ông Odojev chỉ ra rằng loại đạn mới được phát triển có nhiều đặc tính giống Ivan-M, tên lửa chống tăng tiên tiến có thể chọc thủng xe bọc thép và công sự. Tên lửa này thường được sử dụng trên xe tăng T-90 và T-72. Tên lửa Ivan-M dài 450 ly, đường kính 150 ly và nặng khoảng 22,5 kg. Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường bằng laser bán tự động, giúp nó hướng tới mục tiêu sau khi phóng. Tên lửa Ivan-M có đầu đạn song song, có khả năng vượt qua giáp phản ứng nổ với chức năng làm giảm hiệu quả của vũ khí chống tăng. Tên lửa Ivan-M được phóng từ pháo chính của xe tăng, có thể đạt tốc độ 350m/giây, tầm bắn tối đa 5 km, trong khi các đạn xe tăng khác có tầm bắn hiệu quả khoảng 2 km.
Công ty Carroll Hamdani Aerospace có trụ sở tại California đã nhận được hợp đồng cung cấp K-1000 thiết bị bay không người lái drone cất và hạ cánh thẳng đứng chạy bằng năng lượng mặt trời cho Hải quân Mỹ. K-1000 có độ bền cực cao, hoạt động như vệ tinh giả, có thể nhận và gửi dữ liệu giữa các nền tảng trên cùng một mạng lưới. Theo The Defense Post, những thiết bị bay này sẽ được Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng cho các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát. Ngoài ra, nó sẽ là khí tài quan trọng để liên lạc tầm xa. K-1000 dài 3m, sải cánh 5m, được trang bị động cơ đẩy quang điện lithium-ion và cánh quạt gấp. Thiết bị bay không người lái này có tầm hoạt động 1.610 km, đạt độ cao tối đa 7.000m, tốc độ bay 74 km/h. K-1000 có thể bay tập thể với chỉ một người vận hành duy nhất.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 9 tháng 4 của Báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.